Chương 15, bước 5, tìm hiểu người đỡ đầu. Ai sẽ hướng dẫn bạn đến những nơi mà bạn chưa từng biết đến trước đây? Người đỡ đầu là người sẽ bảo cho bạn biết đâu là những gì quan trọng và đâu là những gì không quan trọng. Người đỡ đầu sẽ cho chúng ta biết những gì quan trọng. Người bố nghèo có học thức cao của tôi cho rằng một công việc có mức lương cao là quan trọng và mua căn nhà mơ ước của mình là quan trọng. Người cũng tin vào việc thanh toán các hóa đơn trước và sống tằn tiện. Người bố giàu dạy tôi cần phải tập trung vào thu nhập thụ động và dành thời gian của mình thu nhập những tài sản mang lại nguồn thu nhập thụ động lâu dài. Người không tin vào lối sống tằn tiện, người thường nói với tôi và con của người, thay vì sống tằn tiện, các con hãy tập trung vào việc tăng mức sống cho mình. Để thực hiện được điều đó, người đề nghị chúng tôi nên tập trung xây dựng cột tài sản và tăng nguồn thu nhập thụ động từ lợi nhuận mua bán tài sản, lãi cổ phần, lợi nhuận kinh doanh, tiền thuê nhà và tiền bản quyền. Khi tôi lớn lên, cả hai người bố đã trở thành những người đỡ đầu cho tôi. Sự thật là khi tôi chọn nghe theo lời khuyên tài chánh của người bố giàu, tôi vẫn không khỏi bị ảnh hưởng từ người bố nghèo có học thức của tôi. Ngày hôm nay, tôi sẽ không là tôi nếu như không có sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ cả hai người bố. Những mẫu người thất bại. Khi chúng ta có những mẫu người đỡ đầu thành công tuyệt vời, vẫn có những mẫu người thất bại. Hầu như lúc nào chúng ta cũng đều bị ảnh hưởng từ cả hai loại mẫu người đó. Chẳng hạn tôi có một người bạn từng kiếm hơn 800 triệu đô trong đời anh ta, thế nhưng khi tôi đang viết quyển sách này, anh ta hoàn toàn bị phá sản. Những người bạn thắc mắc tại sao tôi vẫn dành thời gian với anh ấy, câu trả lời là, anh ta vừa là mẫu người thành công nhưng cũng là mẫu người thất bại, nhờ đó tôi có thể học hỏi được từ cả hai mẫu người đó ở anh ta. Những mẫu người tinh thần. Cả hai người bố của tôi đều là những người có tín ngưỡng, thế nhưng khi đề cập đến tiền bạc và tín ngưỡng, quan điểm của hai người hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn họ đã diễn dịch câu ngạn ngữ đam mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi rất khác biệt nhau. Người bố nghèo có học thức cao của tôi cho rằng bất cứ ham muốn tiền bạc hay cải thiện tình trạng tài chánh của mình đều là sai cả. Trong khi đó người bố giàu lại quan niệm khác, người cho rằng chính sự cám dỗ, tham lam và không hiểu biết về tài chánh là sai. Nói cách khác, người bố giàu cho rằng tiền bạc về mặt bản chất không phải là tội lỗi, người tin rằng làm việc suốt đời như một tên nô lệ cho đồng tiền, suốt đời mắc nợ cá nhân mới là tội lỗi. Người bố giàu thường dẫn giải những giáo lý tôn giáo thành những lý do tài chánh, và tôi muốn chia sẻ một trong những bài học ấy với các bạn ngay sau đây. Đối với bản thân tôi rất nhiệt tình ủng hộ quyền tín ngưỡng tôn giáo của con người. Nhiều tôn giáo đã dạy cho đời nhiều bài học tuyệt vời. Sức mạnh của sự cám dỗ. Người bố giàu tin rằng những ai làm việc cực nhọc nợ nần liên tục và sống tằn tiện là những mẫu người nghèo cho chính con cái của mình. Những người đó không chỉ là những mẫu người nghèo trong mắt người, mà còn là những người bị mắc nợ đã đầu hàng trước sự cám dỗ và tham lam. Khi chỉ vào cục nợ, người nói, đừng để chúng ta bị lôi kéo bởi sự cám dỗ. Người bố giàu tin rằng những khó khăn tiền bạc thường bắt nguồn từ sự ham muốn được sở hữu một thứ gì đó không có giá trị. Khi thẻ tín dụng mới xuất hiện, người đã đoán trước hàng triệu người sẽ bị mắc nợ và nợ trước sau gì cũng sẽ kiểm soát cuộc sống của họ. Chúng ta từng thấy có nhiều người bị mắc nợ khủng khiếp với những khoản vay cá nhân, mua nhà, mua xe, đồ đạc, quần áo, kỳ nghỉ mát, bởi vì họ thiếu sự kiểm soát một cảm xúc của con người mà chúng ta gọi là sự cám dỗ. Ngày hôm nay, mọi người càng làm việc cực nhọc hơn, mua những thứ mà họ cho là tài sản, thế nhưng thói quen tiêu xài của họ sẽ không bao giờ cho phép họ mua được những tài sản đó thực sự. Sau đó người đã chỉ vào cột tài sản và nói, nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi mọi tội lỗi. Lời nói đó của người bố giàu có nghĩa là biết trì hoãn sự thỏa mãn cá nhân, một dấu hiệu của sự khôn ngoan cảm tính, biết lo chuyện của mình, tạo cột tài sản cho mình trước mà từ đó sẽ giúp cho bạn tránh được sự tha hóa tinh thần con người, bị gây ra do sự cám dỗ, sự thiếu hiểu biết về tiền bạc và ảnh hưởng của những mẫu người nghèo về mặt tài chính. Đối với những bạn đang tìm kiếm phòng nhanh cho mình, tôi chỉ có thể khuyên bạn hãy nên cẩn thận với những người bạn tiếp xúc mỗi ngày, hãy hỏi chính bạn, họ có phải là những mẫu người lý tưởng hay không? Nếu không, tôi đề nghị bạn nên ý thức tìm kiếm làm quen với những người đang đi trước bạn trên cuộc hành trình đó giống như bạn. Nếu bạn không thể tìm kiếm được những người đó trong giờ làm việc, bạn có thể thấy họ ở những câu lạc bộ đầu tư, những nhóm tiếp thị hệ thống hoặc những hội doanh nghiệp khác. Hãy tìm người đã đến đó. Hãy chọn những người đỡ đầu cho bạn một cách khôn ngoan, hãy cẩn thận với những lời khuyên mà ai đó cho bạn. Nếu bạn muốn đi đến một nơi nào đó, tốt nhất là nên tìm người nào đó đã đến đó trước bạn. Chẳng hạn nếu bạn quyết định sẽ leo lên đỉnh Everest vào năm tới, chắc chắn bạn sẽ tìm kiếm lời khuyên từ những người nào đã chinh phục được đỉnh núi đó trước đây. Thế nhưng khi đề cập đến việc chinh phục những đỉnh núi tài chánh, hầu hết mọi người lại đi hỏi ý kiến từ những người mà bản thân cũng đang bị kẹt dính vào những vướng mắc tiền bạc. Vấn đề khó khăn trong việc tìm kiếm người đỡ đầu thuộc nhóm C hay D là, Hầu hết mọi người đưa ra lời khuyên về những nhóm đó hay về tiền bạc đều là những người thực sự bản chất thuộc về nhóm L hay T trên tứ đồ. Người bố giàu đã khuyến khích tôi nên luôn có một huấn luyện viên hay người đỡ đầu. Người thường nói, kẻ chuyên nghiệp đều có huấn luyện viên, còn những tay chơi nghiệp dư thì không có. Chẳng hạn tôi chơi golf, học chơi golf nhưng tôi lại không có một huấn luyện viên thường trực. Đó có thể là lý do tại sao tôi phải trả tiền để được chơi golf chứ không phải được người khác trả tiền cho tôi chơi. Thế nhưng đối với trò chơi kinh doanh và đầu tư, tôi có rất nhiều huấn luyện viên cho riêng mình. Tại sao tôi cần có những người đó? Bởi vì tôi sẽ được trả tiền để chơi những trò chơi đó. Vì vậy hãy nên chọn người đỡ đầu một cách khôn ngoan. Đó là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm. Hành động. 1. Tìm kiếm người đỡ đầu. Tìm những người ở cả hai nhóm kinh doanh và đầu tư có thể nhận đỡ đầu cho bạn. A. Tìm những mẫu người thành công và học hỏi từ họ. B. Tìm những mẫu người thất bại và học hỏi từ họ. 2. Tương lai của bạn sẽ là người mà bạn dành nhiều thời gian. A. Viết xuống 6 người mà bạn dành nhiều thời gian nhất. Mỗi đứa con của bạn được coi như một. Hãy nhớ hệ số chọn lựa là thời gian bạn dành ra nhiều nhất với người đó, chứ không phải quan hệ giữa bạn với người đó. Đừng đọc tiếp nếu bạn chưa liệt kê 6 người bạn thường gặp. Cách đây 15 năm tôi đã tham dự một khóa học mà người hướng dẫn đã làm như thế. Tôi đã liệt kê tên của 6 người. Sau đó ông ta yêu cầu chúng tôi nhìn lại tên những người mà chúng tôi đã liệt kê, tuyên bố, các bạn đang nhìn vào tương lai của chính các bạn. 6 người mà các bạn dành nhiều thời gian nhất chính là tương lai của các bạn. 6 người mà bạn thường hay gặp nhất không nhất thiết là bạn bè. Đối với một số bạn, đó có thể là đồng nghiệp, vợ con hay các thành viên trong nhà thờ, đền chùa hay tổ chức nhân đạo. Danh sách của tôi khi đó bao gồm đồng nghiệp, các đối tác kinh doanh và những cầu thủ bóng bầu dục. Một khi tôi bắt đầu phân tích danh sách ấy từ dưới bề mặt của nó, trong đầu tôi bắt đầu sáng ra được nhiều điều, tôi đã hiểu được những bản chất bên trong của mình, những bản chất tôi thích và không thích. Người hướng dẫn đã mời chúng tôi đi quanh phòng và gặp những học viên khác để trao đổi về danh sách của mình. Sau một thời gian dài, bài học trở nên thấm thía hơn và sâu sắc hơn với chúng tôi. Khi tôi trao đổi với nhiều người khác và khi tôi lắng nghe họ nhiều hơn, tôi nhận ra mình còn phải thay đổi một số điểm nào đó trong con người của mình. Bài học đó chẳng có liên quan gì đến những người tôi thường gặp nhất, mà chủ yếu là nơi tôi muốn đi tới và những gì tôi cần phải làm với cuộc đời của mình. 15 năm sau, những người tôi thường gặp nhất đều khác nhau ngoại trừ một người. 5 người trên danh sách của tôi thời đó vẫn là những người bạn rất thân của tôi, thế nhưng chúng tôi hiếm khi gặp mặt nhau. Họ là những người tuyệt vời và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình. Sự thay đổi chủ yếu là từ phía bản thân tôi. Tôi muốn thay đổi tương lai của mình. Để có thể thay đổi tương lai thành công, tôi đã phải thay đổi các suy nghĩ của mình, và từ đó đã thay đổi những người mà tôi dành nhiều thời gian nhất với họ. B. Giờ đây bạn đã có một danh sách tên 6 người. Bước tiếp theo là, sau tên mỗi một người, hãy điền tên nhóm mà họ hoạt động trong đó. Họ là người nhóm L, T, C hay D. Nhắc lại, nhóm trên tứ đồ là nơi họ kiếm được nhiều thu nhập nhất. Nếu những người ấy về hưu hay thất nghiệp, hãy ghi nhóm mà họ kiếm tiền được trước đây, trừ trống đối với con của bạn hay những người còn đang đi học. Chú ý, một người có thể hoạt động trên nhiều nhóm. Chẳng hạn vợ tôi đều có nhóm C và D kế bên tên cô ấy, bởi vì nàng kiếm được phân nửa thu nhập cho mình từ mỗi nhóm. Trong danh sách của tôi, Kim đứng đầu bảng vì chúng tôi hầu như gặp mặt nhau cả ngày. C. Bước tiếp theo là liệt kê cấp bậc đầu tư cho mỗi người. Bạn có thể tham khảo lại về 7 cấp bậc đầu tư ở chương 5. Kim, vợ tôi là nhà đầu tư bậc 6. Nếu bạn không biết được cấp bậc đầu tư của người nào, cứ việc đoán một cách hợp lý có thể hiểu biết. Như vậy, sau tên của mỗi một người sẽ là tên nhóm và cấp bậc đầu tư. Một số người sẽ nổi giận. Tôi đã có kinh nghiệm với nhiều người thực hiện bài tập này, một số người trở nên giận dữ. Tôi nghe họ nói phẫn nộ, sao anh lại dám bảo tôi phân loại những người mà tôi quen biết? Nếu bài tập đó đã gây nên sự buồn phiền cảm tính đó, tôi thành thật xin lỗi các bạn. Thế nhưng bài tập này chẳng hề nhắm làm buồn một ai cả. Đó chỉ đơn giản là một bài thực hành với mục đích có thể giúp bạn soi sáng một phần nào về chính cuộc đời của bạn. Bài tập đó có thể áp dụng với một số người, nhưng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với công việc đó. Khi tôi thực hiện bài tập đó cách đây 15 năm, tôi nhận ra rằng mình đang chơi kiểu chơi an toàn và trốn tránh. Tôi không hài lòng với những gì mình đạt được, và tôi đã coi những người bạn đồng nghiệp như một cái cớ đã kìm hãm tôi lại, không phát triển được như tôi mong muốn trong đời mình. Đặc biệt có hai người mà tôi thường xuyên tranh luận gay gắt và đổ lỗi cho họ đã kìm hãm sự phát triển của công ty chúng tôi. Chuyện thường làm của tôi mỗi ngày là cố tìm ra lỗi của họ, chỉ cho họ thấy và rồi đổ hết mọi nguyên nhân đã gây ra các khó khăn trong công ty lên đầu họ. Sau khi thực tập bài học đó, tôi nhận ra rằng hai người mà tôi luôn đổ lỗi là rất hài lòng với những gì mà họ đang đạt được, chỉ có tôi là muốn thay đổi, và thay vì cần phải thay đổi chính mình, tôi lại gây áp lực buộc họ thay đổi. Bài học đó đã giúp cho tôi nhận thấy mình đang cố gắng áp đặt những mong đợi của mình vào người khác quá nhiều. Tôi muốn họ làm những gì mà tôi không muốn làm. Tôi cũng cho rằng họ nên muốn và có những thứ tôi có. Quan hệ đó chẳng lành mạnh chút nào cả. Một khi tôi nhận ra được điều gì đang xảy ra, tôi đã có thể thực hiện từng bước để thay đổi bản thân mình. D. Hãy nhìn vào kim tứ đồ và điền tên những người bạn thường gặp vào những khu thích hợp. Sau đó hãy điền tên bạn vào nhóm mà bạn đang hoạt động trong đó. Kế đến hãy điền tên bạn vào những nhóm mà bạn muốn đạt tới trong tương lai. Nếu tất cả mọi người đều ở cùng trong nhóm của bạn, thế thì bạn là người hạnh phúc và hoàn toàn hài lòng với cuộc đời. Xung quanh bạn đều là những người suy nghĩ giống bạn. Còn nếu không, có thể bạn cần xem xét một vài thay đổi trong cuộc sống của bạn. Chương 16, bước 6, biến sự thất vọng thành chính sức mạnh cho chính mình. Bạn sẽ trở thành ai khi mọi việc không xảy ra như bạn mong muốn? Khi tôi rời hải quân, người bố giàu đề nghị tôi nên tìm một công việc dạy tôi cách bán hàng. Người biết tôi hay ngượng ngùng, học cách bán hàng là điều cuối cùng trên đời mà tôi muốn làm. Trong vòng 2 năm, tôi là người bán hàng tệ nhất trong công ty, thậm chí tôi chẳng bán được áo phao cho người đang bị chìm trong nước. Sự mắc cỡ ngượng ngùng không chỉ là nỗi đau đối với bản thân tôi, mà cả những khách hàng tôi đang giao dịch. Trong suốt 2 năm tôi cứ bị liệt vào danh sách thử việc, mà điều đó có nghĩa là số phận tôi luôn bị đặt trước nguy cơ bị đuổi việc. Tôi thường đổ lỗi cho nền kinh tế hay sản phẩm tôi đang bán, thậm chí cả khách hàng, về sự thất bại của mình. Người bố giàu lại nhìn sự việc đó trên một khía cạnh khác. Người nói, khi người ta gặp hoạn nạn, người ta thường hay ưa đổ lỗi này nọ. Điều đó có nghĩa là nỗi đau cảm tính vì thất vọng đã trở nên mạnh đến nỗi một người đang hứng chịu nỗi đau ấy muốn trút mọi đau đớn cho người khác bằng cách đổ lỗi. Để học cách bán hàng, tôi phải mặt đối mặt với nỗi đau của sự thất vọng đó. Trong quá trình học hỏi bán hàng, tôi đã học được một bài học vô giá, làm thế nào biến sự thất vọng thành tài sản chứ không phải là món nợ đè lên đời mình. Cứ mỗi khi tôi gặp những người sợ thử một cái gì đó mới, hầu hết nguyên nhân đều bắt nguồn từ nỗi sợ bị thất vọng của chính họ, họ sợ phạm lỗi hoặc sợ bị từ chối. Nếu bạn sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm vòng nhanh tài chánh, tôi muốn đưa ra lời khuyên và khích lệ sau đây mà người bố giàu đã từng nói với tôi khi tôi đang học hỏi những điều mới mẻ. Hãy chuẩn bị tinh thần đương đầu với sự thất vọng. Lời nói đó của người hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực chứ không bi quan. Người cho rằng một khi bạn đã chuẩn bị đối phó với sự thất vọng, bạn sẽ có cơ hội biến sự thất vọng đó thành tài sản. Hầu hết mọi người chỉ biến sự thất vọng thành nợ và tồn tại rất lâu, và bạn sẽ nhận biết ngay ảnh hưởng lâu dài của nó khi nghe một ai đó nói, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa, hoặc lẽ ra tôi nên biết trước mình sẽ thất bại. Cũng như tiềm ẩn trong mỗi người một khó khăn là cơ hội, đằng sau sự thất vọng đó là một viên ngọc trí tuệ vô giá. Mỗi khi tôi nghe một ai đó nói, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó lại một lần nữa, tôi biết ngay người đối thoại với tôi đã rút lui khỏi quá trình học hỏi. Họ đã để cho sự thất vọng cản trở họ, sự thất vọng đó đã trở thành một bức tường bao vây họ thay vì phải là nền móng giúp cho họ vươn tới cao hơn. Người bố giàu đã giúp tôi học cách đương đầu với những thất vọng cảm xúc to lớn. Người bố giàu thường nói, lý do có nhiều người không giàu là vì có rất ít người có thể chịu đựng được sự thất vọng. Thay vì học hỏi để đương đầu với sự thất vọng, họ sống cả đời trốn tránh nó. Người còn nói, thay vì tránh né, hãy chuẩn bị tinh thần đương đầu với nó. Thất vọng là một phần quan trọng của việc học hỏi. Cũng như chúng ta đã từng rút kinh nghiệm từ lỗi lầm, chúng ta sẽ cứng cáp hơn nếu vượt qua những nỗi thất vọng của mình. Dưới đây là một số lời khuyên của người với tôi trong những năm qua. 1. Hãy dự liệu trước sự thất vọng. Người bố giàu thường nói, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới trông mong mọi thứ sẽ suôn sẻ theo ý họ muốn. Dự liệu trước sự thất vọng không có nghĩa là thụ động hay trở thành một kẻ thua cuộc. Dự liệu trước sự thất vọng là một cách chuẩn bị về tinh thần và cảm xúc cho chính bản thân con trước những bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Khi đã được chuẩn bị như thế, con có thể phản ứng một cách bình tĩnh và đầy tự trọng khi mọi việc bắt đầu trở nên lệch lạc không theo ý của con. Nếu con bình tĩnh, con có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Tôi thường gặp nhiều người có những ý tưởng kinh doanh thật độc đáo, sự phấn khởi của họ chỉ kéo dài được một tháng, sau đó nỗi thất vọng bắt đầu làm suy giảm nhiệt tình của họ. Chẳng bao lâu sau, sự háo hức đó hoàn toàn biến mất, và tất cả những gì bạn có thể nghe họ nói là, đó là một ý tưởng hay, nhưng không khả thi. Không phải ý tưởng đó không khả thi, mà chính sự thất vọng đã trỗi dậy quá mạnh trong họ. Họ để cho sự mất kiên nhẫn biến thành nỗi thất vọng và rồi để cho chính nỗi thất vọng đó đánh bại họ. Sự mất kiên nhẫn thường xảy ra khi họ không thu được những phần thưởng tiền bạc xứng đáng mà họ mong đợi. Nhiều chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư nhiều khi phải đợi đến vài năm sau đó thu được lợi nhuận từ việc kinh doanh hay khoản đầu tư đó. Nhưng họ đã biết kiên trì chờ đợi vì họ biết rõ ràng để thành công cần phải có thời gian. Họ cũng hiểu rằng một khi họ thành công, họ sẽ gặt hái được phần thưởng xứng đáng cho những năm chờ đợi kiên nhẫn của mình. 2. Có một người đỡ đầu bên cạnh. Trong cuốn sổ điện thoại của bạn luôn có những số khẩn cấp như bệnh viện, sở cứu hỏa hay cảnh sát. Tôi cũng có một danh bà điện thoại ghi những số khẩn cấp về tài chánh, nhưng khác ở chỗ chúng là số điện thoại của những người đỡ đầu của tôi. Thông thường trước khi tôi đưa ra một quyết định hùng hạc hay làm ăn, tôi gọi cho một trong số bạn bè của tôi và giải thích với người ấy kế hoạch hành động của tôi, cũng như kết quả mà tôi mong đợi sẽ đạt được. Tôi thường yêu cầu họ trợ giúp tôi trong trường hợp tôi không thể quyết định dứt khoát giữa các chọn lựa. Vừa mới đây, tôi điều đình giao dịch một mảnh địa ốc lớn, người bán rất khó chịu và đòi thay đổi điều kiện hợp đồng khi chúng tôi sắp sửa ký kết giao kèo. Ông ta biết tôi rất muốn miếng đất ấy, cho nên ông ta tìm cách móc túi tôi càng nhiều càng tốt vào giờ chót. Mọi cảm xúc của tôi trở nên mất kiểm soát. Nhưng thay vì nóng nảy la ó và hủy bỏ hợp đồng, vốn là khuynh hướng bình thường của tôi chỉ hỏi mượn điện thoại để nói chuyện với đối tác của tôi. Sau khi bàn bạc với ba người bạn ủng hộ tôi và lắng nghe lời khuyên của họ làm thế nào xử lý một tình huống như thế này, tôi lấy lại bình tĩnh và đã học được ba cách điều đình giao dịch mà trước đây tôi chưa từng biết. Giao dịch đó không thành công, nhưng tôi vẫn dùng ba cách điều đình đó đến ngày hôm nay, những kỹ năng mà có lẽ tôi sẽ không học được nếu như không gặp giao dịch đó, kiến thức đó là hoàn toàn vô giá. Vấn đề ở chỗ là chúng ta không thể nào biết trước được mọi thứ, và chúng ta chỉ thường học hỏi được khi chúng ta cần học hỏi chúng. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị bạn nên thử những điều mới và chuẩn bị chấp nhận sự thất vọng, nhưng luôn luôn có một người đỡ đầu bên cạnh, để có thể hướng dẫn bạn vượt qua tình huống đó. Nhiều người không bao giờ bắt đầu những kế hoạch dự định của mình, chỉ vì họ không có được mọi câu giải đáp. Bạn sẽ không bao giờ có hết mọi câu trả lời, nhưng hãy bắt đầu đi. Như người bạn của tôi, anh Kay Cunningham, luôn nói, nhiều người không chạy tới trước cho tới khi mọi đèn xanh được bật lên. Đó là lý do khiến họ chẳng đi đến đâu cả. 3. Hãy tha thứ cho chính mình. Một trong những nỗi đau gặm nhấm nhất khi bạn phạm lỗi lầm, thất vọng hay thất bại một điều gì đó, không phải là lời nói với người khác về bạn, mà đó chính là sự nghiêm khắc và cứng nhắc của bạn đối với chính bạn. Hầu hết những người phạm lỗi lầm thường tự hành hạ mình hơn bất cứ người nào khác. Lẽ ra họ nên tự trình diện với cảnh sát và buộc tội chính họ về sự hành hạ tinh thần bởi chính mình. Tôi nhận thấy những người nào mà hay tự hành hạ mình về tinh thần và cảm xúc đều là những người hay e dè khi chấp nhận rủi ro hoặc chấp nhận thử một ý tưởng mới. Sẽ thật khó học được một điều gì mới nếu bạn cứ tự trừng phạt mình hay đổ thừa cho người nào đó về sự thất vọng cá nhân của mình. 4. Hãy nói sự thật. Hồi còn nhỏ tôi đã từng nhận một trong những hình phạt tồi tệ nhất từ bố tôi khi tôi sơ ý đánh em tôi bị gãy mất răng cửa. Nó liền chạy về nhà mách với bố, còn tôi thì chạy trốn. Khi người tìm ra tôi, người rất giận dữ, người đã quở trách tôi. Lý do ta phạt con không phải vì con làm gãy răng cửa của em con, mà là vì con chạy trốn. Đối với tiền bạc, rất nhiều lần tôi đã chạy trốn sự lầm lỗi của mình. Trốn tránh không phải là một điều khó làm, thế nhưng những lời trách móc của bố tôi đã dạy tôi suốt đời. Nói tóm lại, ai ai trong chúng ta cũng đều có lỗi lầm. Chúng ta đều cảm thấy buồn phiền và thất vọng khi mọi sự việc không xảy ra theo ý muốn của mình. Thế nhưng sự khác nhau nằm ở chỗ bản thân chúng ta phản ứng như thế nào với sự thất vọng ấy. Người bố giàu đã tóm tắt điều đó như thế này: mức độ thành công của con được đo bằng sức mạnh đam mê của con, mức độ mơ ước và cách con xử lý sự thất vọng suốt cuộc hành trình. Trong vòng vài năm tới, chúng ta sẽ gặp những biến động tài chánh có thể thử nghiệm lòng can đảm của mình. Những người thành công trong nhiều năm sau này sẽ là những người kiểm soát được cảm xúc của mình, không để cho cảm xúc kìm hãm mình lại và đủ chín chắn để ý thức học hỏi những kỹ năng tài chánh mới mẻ. Cũng như một câu hát của Bob Dylan, thời đại đang thay đổi, và tương lai sẽ thuộc về những người có thể thay đổi theo thời đại và lợi dụng sự thất vọng của mình thành những bệ phóng tới tương lai. Hành động. 1. Đừng sợ phạm lỗi lầm. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị bạn nên bắt đầu bằng những bước nhỏ. Hãy nhớ rằng thất bại chỉ là một phần của chiến thắng. Những người nhóm L và T được dạy rằng không thể chấp nhận được sai lầm. Những người nhóm C và D biết rằng phạm lỗi lầm là một cách học hỏi. 2. Hãy bắt đầu với một số vốn ít thôi. Bắt đầu nhỏ, nếu bạn tìm thấy một khoản đầu tư bạn muốn, cứ bỏ ra một ít tiền mua nó. Bạn sẽ ngạc nhiên ngay khi thấy sự thông minh của bạn phát triển một khi bạn bỏ tiền của chính mình ra. Đừng đánh cá bằng nồi cơm của bạn, bằng những khoản trả nợ định kỳ hay tiền học của con bạn. Chỉ bỏ một ít tiền ra, sau đó quan sát và học hỏi. 3. Chìa khóa của bước hành động chính là hành động. Đọc, xem và lắng nghe đều là những phần hết sức quan trọng trong quá trình học hỏi của bạn. Thế nhưng bạn cũng cần phải hành động. Hãy giao dịch một miếng đất bất động sản nhỏ để đem lại cho bạn thêm một ít lời. Hãy gia nhập một công ty tiếp thị hệ thống và học hỏi về nó từ bên trong. Hãy đầu tư vào cổ phiếu của những công ty bạn đã tìm hiểu. Hãy tìm lời khuyên từ người nào đó, đỡ đầu, từ chuyên viên, cố vấn, thuế vụ hoặc tài chánh một khi bạn cần đến. Hãy làm theo khẩu hiệu của hãng giày Nike. Just do it, cứ thực hiện đi. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ kho sách nói.com. Kho sách nói.com thực hiện audiobook này dưới sự tài trợ của một thính giả hảo tâm. Kho sách nói rất cần nhận được hơn nữa sự tài trợ từ nhiều thính giả như vậy để thực hiện thêm nhiều audiobook khác nhằm phục vụ lại cộng đồng người Việt Nam. Có 100 người, mỗi người chỉ tài trợ một cuốn sách thôi, nhưng lại được nghe miễn phí 100 cuốn sách khác. Đối với cá nhân mà nói, đây rõ ràng là một ích lợi. Còn đối với xã hội, thì 100 cuốn audiobook này sẽ giúp cho hàng triệu người Việt Nam, hàng triệu học sinh, sinh viên tiết kiệm được chi phí mua sách, tiết kiệm được thời gian, mà còn được download miễn phí. Dùng máy nghe nhạc hay điện thoại di động, quý vị cũng có thể thưởng thức sách nói mọi lúc mọi nơi, lúc đang làm việc nhà, lúc đang ăn trưa, thư giãn trước khi đi ngủ, mà không cần phải tốn năng lượng ngồi đọc, vừa bổ ích vừa thú vị. Bởi sự bổ ích, tiết kiệm và tiện lợi đó, nên ông Dương Tuấn Ngọc, trước khi qua đời, đã cố gắng vận động tuyên truyền, xin tài trợ, thực hiện chương trình 1.000 quyển audiobook nhằm để lại cho hậu thế. Vì vậy rất mong nhận được sự đồng cảm từ quý thính giả. Mọi thông tin chi tiết, quý thính giả vui lòng liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc 0972-161898 hoặc số điện thoại 0986-219-192. Địa chỉ website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả. Chương 17. Bước 7. Sức mạnh của niềm tin. Nỗi sợ lớn nhất của bạn là gì? Hồi còn học lớp 12, tôi và Mike, con của người bố giàu, bị kêu lên đứng trước một nhóm học sinh giỏi các lớp 12 khác. Vị giáo viên hướng nghiệp đã bảo chúng tôi, hai em sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả. Có vài tiếng cười khúc khích khe khẽ từ nhóm học sinh giỏi đứng trước mặt hai chúng tôi. Cô giáo hướng nghiệp đó tiếp tục, từ giờ trở đi tôi sẽ không phí thời gian với hai em, tôi sẽ dành thời gian của tôi với những em học sinh giỏi kia. Hai em chỉ là những tên hề kém cỏi trong lớp, và cuộc đời của các em sau này sẽ chẳng làm nên được một cái gì cả. Còn bây giờ hãy ra khỏi đây. Sự chiếu cố lớn nhất trong đời. Cô giáo hướng nghiệp đó đã dành sự chiếu cố lớn nhất cho chúng tôi trong đời, trong khi những lời nói của cô đúng phần nào và đã làm cho chúng tôi bị tổn thương, tự ái khủng khiếp. Những lời nói đó của cô càng khiến chúng tôi cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Những lời nói đó đã theo suốt chúng tôi qua những năm đại học và kinh doanh của riêng mình. Họp mặt trung học. Cách đây vài năm, tôi và Mike quay trở lại trường nhân một buổi họp mặt cựu học sinh. Đó là một kinh nghiệm thật thú vị, thật cảm động khi gặp lại những người bạn cũ từng học chung suốt 3 năm trung học, khi tất cả chúng tôi đều chưa định hình rõ mình sẽ thực sự trở thành ai sau này. Và cũng thật thú vị khi nhận biết hầu hết những học sinh giỏi ngày nào đã không gặt hái được thành công trong đời sau khi tốt nghiệp trung học. Tôi kể lại câu chuyện này bởi vì Mike và tôi không phải là những đứa trẻ học giỏi, chúng tôi cũng chẳng là những thiên tài về tài chính hay những cầu thủ ngôi sao. Chúng tôi chỉ là những học sinh có học lực từ mức kém đến trung bình, chúng tôi không phải là những học sinh xuất sắc dẫn đầu lớp. Theo tôi, chúng tôi không có được tài năng bẩm sinh như bố của mình, thế nhưng chính những lời nói nhức nhối của cô giáo hướng nghiệp và những tiếng cười khúc khích châm biếm của bạn bè đã khiến chúng tôi hung đúc một ngọn lửa ý chí trong lòng, tự học hỏi từ những lỗi lầm của mình và tiếp tục tiến tới trong những lúc gian nan hay tốt đẹp. Không phải vì bạn học kém, không nổi tiếng trong trường hay không giỏi toán, cũng không phải vì bạn giàu hay nghèo hay bất cứ nguyên nhân nào khác hạ thấp giá trị con người bạn. Tất cả những điều đó chẳng có nghĩa lý gì về lâu dài cả. Những điều được coi là yếu kém đó chỉ có tác dụng ảnh hưởng nếu bạn nghĩ chúng là yếu kém thật sự của mình. Đối với những bạn đang xem xét việc đi tìm vòng nhanh cho mình, bạn có thể có những nghi ngờ về khả năng của mình. Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là, hãy tin tưởng rằng bạn đang có mọi yếu tố cần thiết ngay bây giờ để trở nên thành công về mặt tài chính. Hãy khai thác những yếu tố trời cho trong bạn, như sự đam mê khát khao ý chí và một niềm tin sâu sắc bạn đang có trong mình một khả năng thiên phú vô song. Hãy nhìn vào gương và lắng nghe những lời nói của mình. Tấm gương không chỉ phản chiếu hình ảnh soi trong đó, mà có thể phản chiếu những suy nghĩ của bạn. Biết bao lần chúng ta đã chứng kiến nhiều người nhìn vào gương và thốt lên những câu đại loại như "Ồ, tôi trông thật tồi tệ, hình như tôi mập lên thì phải, tôi thật sự đã già rồi, ồ ồ tôi đẹp trai quá, tôi là món quà của Thượng Đế dành cho phụ nữ." Ý nghĩa là sự phản chiếu. Như tôi đã đề cập, tấm gương không chỉ phản chiếu lại những gì chúng ta thấy được bằng mắt thường, tấm gương còn có thể phản chiếu lại những suy nghĩ của chúng ta, thường là những ý kiến về chính mình. Những suy nghĩ hay ý kiến này lại quan trọng hơn cả hình dáng bên ngoài của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta từng gặp những người bề ngoài rất xinh đẹp, nhưng những suy nghĩ bên trong của họ thật đáng kinh tởm, hay những người được người khác yêu mến rất nhiều, nhưng họ lại không yêu thích bản thân họ. Những suy nghĩ thầm kín của chúng ta thường là sự phản chiếu của tâm tư và linh hồn mình. Suy nghĩ là sự phản chiếu sự ưu ái của chúng ta về bản thân mình, bản ngã, sự chán ghét bản thân, cách đối xử với chính mình và ý nghĩ chung về chính mình. Tiền bạc không ở lại với những người không tin vào mình. Những sự thật cá nhân thường được bộc lộ trong những lúc cảm xúc lên cao trào nhất. Sau khi giải thích kim tứ đồ, tôi thường để cho lớp học thời gian suy nghĩ quyết định về bước kế tiếp của mình. Đầu tiên họ quyết định nhóm nào họ đang hoạt động trong đó. Điều này khá dễ dàng, bởi vì đó là nhóm họ kiếm được nhiều thu nhập nhất. Sau đó tôi hỏi họ nhóm nào họ muốn đạt tới nếu họ muốn di chuyển vào. Họ chỉ cần xem xét lại tứ đồ và chọn lựa cho mình. Một vài người phát biểu, tôi hoàn toàn hài lòng với vị trí hiện tại của tôi. Nhiều người khác lại nói, tôi không hài lòng với chỗ đứng hiện tại, nhưng tôi không đủ chuẩn bị thay đổi vào lúc này. Có nhiều người khác không hài lòng với nhóm mình đang ở, và biết rằng mình cần phải làm một điều gì đó ngay lập tức. Những người như thế thường thổ lộ rất rõ ràng về những sự thật của bản thân mình. Họ dùng những lời nói phản ảnh quan điểm của họ, suy nghĩ của họ, và đó chính là lý do mà tôi nói. Những sự thật cá nhân thường được bộc lộ trong những lúc cảm xúc lên cao trào nhất. Vào những lúc đó tôi thường nghe những ý kiến như thế này. Tôi không thể làm được điều đó, tôi không thể thay đổi từ nhóm L thay T. Anh có điên không? Tôi còn có cả vợ và ba đứa con để lo. Tôi không thể làm được điều đó, tôi không thể nào đợi 5 năm trước khi tôi lãnh tháng lương khác. Đầu tư hả? Có phải anh muốn tôi mất hết tiền của tôi phải không? Tôi không có tiền để đầu tư. Tôi cần nhiều thông tin hơn trước khi hành động. Tôi đã thử trước đây rồi, chuyện đó không bao giờ thực hiện được đâu. Tôi không cần phải biết cách đọc hiểu những bản tóm tắt tài chánh, tôi có thể lướt qua nó. Tôi không cần lo lắng, tôi còn trẻ mà. Tôi không đủ khôn ngoan. Tôi sẽ thực hiện nếu tôi có thể tìm được đúng người làm điều đó với tôi. Chồng tôi sẽ không bao giờ tán thành điều đó đâu. Vợ tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Bạn bè tôi sẽ nói gì? Tôi sẽ làm theo ông nếu tôi còn trẻ. Đã quá trễ đối với tôi. Điều đó không đáng làm. Tôi không đáng làm chuyện đó. Lời nói chỉ là tấm gương. Những sự thật cá nhân thường được bộc lộ trong những lúc cảm xúc lên cao trào nhất. Mọi lời nói đều là tấm gương bởi vì chúng phản chiếu bản chất nội tâm, những gì họ nghĩ về chính mình cho dù họ đang nói về người khác. Lời khuyên tốt nhất của tôi, đối với những bạn đã sẵn sàng di chuyển từ nhóm này sang nhóm khác, lời khuyên quan trọng nhất mà tôi có thể dành cho bạn là hãy cẩn thận với những lời nói của mình. Nhất là những lời nói xuất phát từ chính trái tim của bạn, dạ dày bạn và linh hồn bạn. Nếu bạn sẽ thay đổi, bạn còn phải ý thức rõ về những suy nghĩ hay lời nói do cảm xúc bạn tạo ra. Nếu bạn không nhận biết bạn đang suy nghĩ bằng cảm tính, bạn sẽ không bao giờ đi hết được cuộc hành trình, bạn sẽ tự kìm hãm chính mình. Bởi vì cho dù bạn đang nói về một người nào đó chẳng hạn như vợ tôi sẽ không bao giờ hiểu được, thật ra bạn đang bộc lộ một khía cạnh nào đó của chính bản thân mình. Bạn có thể dùng người vợ hay người chồng của mình làm lý do biện hộ cho sự bất đồng của mình, hoặc thậm chí bạn có thể nói, tôi không có đủ sự can đảm hay những kỹ năng truyền đạt để có thể giải thích những ý tưởng mới cho cô ấy hiểu. Mọi lời nói đều là tấm gương mà có thể cho bạn cơ hội nhìn kỹ về mình, hoặc giả như bạn có thể nói, tôi không thể nghỉ làm và tự lập một doanh nghiệp cho riêng mình, tôi còn có nợ nhà và một gia đình để lo lắng. Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi không còn muốn làm một điều gì khác. Tôi thực sự không muốn học hỏi gì thêm nữa. Những lời nói đó đều là những sự thật cá nhân. Cuộc hành trình của chúng tôi. Để có thể tiến tới, chúng tôi trước tiên phải đương đầu với những ý kiến, những chỉ trích của chính bản thân mình. Chúng tôi đã phải sẵn sàng đối đầu với những suy nghĩ cá nhân làm cho chúng tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng không được để chúng cản trở chúng tôi. Đôi khi áp lực tăng lên đến mức những nghi kỵ của chúng tôi bùng nổ và hai vợ chồng tôi đổ lỗi lẫn nhau. Tuy nhiên cả hai chúng tôi đều biết rõ rằng trước khi cuộc hành trình bắt đầu, điều cản trở mà chúng tôi sẽ đương đầu chính là sự nghi ngờ bản thân của mình, những chỉ trích và những yếu kém. Vừa là vợ chồng, vừa là đối tác kinh doanh trong suốt cuộc hành trình, công việc thực sự của chúng tôi là không ngừng nhắc nhở nhau rằng bản thân mỗi người chúng tôi còn mạnh hơn những nghi ngờ, sự hối tiếc và yếu kém của mình. Trong quá trình đó, chúng tôi đã học được cách tự tin hơn vào chính bản thân mình. Mục tiêu sâu chót của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc làm giàu, mà còn là đạt được sự tín nhiệm vào bản thân mình cũng như tiền bạc. Hãy nhớ rằng người duy nhất chỉ có thể quyết định được suy nghĩ nào bạn đang chọn tin về chính mình chính là bạn. Cho nên phần thưởng ở cuối cuộc hành trình không chỉ là sự tự do được mua bằng tiền bạc, mà còn là sự tự tin bạn có được về chính con người của bạn. Bởi vì chúng không thực sự là một thứ, lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho bạn là hãy sẵn sàng mỗi ngày để trở nên to lớn hơn những yếu kém của chính mình. Theo tôi, lý do khiến hầu hết mọi người dừng lại và quay đi với những giấc mơ của mình là vì con người bé nhỏ yếu ớt bên trong mỗi chúng ta đã đánh bại con người mà chúng ta cần trở nên to lớn và hùng mạnh hơn. Cho dù bạn chẳng giỏi một thứ gì cả, hãy dành thời gian phát triển những thứ bạn cần phải học hỏi, và thế giới của bạn sẽ nhanh chóng thay đổi. Đừng bao giờ chạy trốn những điều mà bạn biết nên cần phải học hỏi. Hãy đối diện với nỗi sợ, nỗi nghi ngờ của chính mình, những chân trời mới sẽ mở ra trước mặt bạn ngay thôi. Hành động, hãy tin vào chính mình và bắt đầu ngay hôm nay. Sự thật cá nhân cũng chính là lời nói dối về bản thân mình. Chúng là sự thật nhưng cũng là lời nói dối. Nếu bạn tự dối mình, tôi sẽ nói cuộc hành trình của chính bạn sẽ không bao giờ thực hiện được. Cho nên lời khuyên tốt nhất của tôi là hãy lắng nghe những nghi ngờ, những nỗi sợ của mình và những ý nghĩ hạn chế, sau đó đào sâu hơn để tìm ra sự thật thầm kín. Chẳng hạn như câu nói, tôi mệt mỏi quá rồi, tôi không còn muốn làm một điều gì khác. Có thể là sự thật, nhưng cũng là lời nói dối. Sự thật thực sự chính là, nếu tôi không học hỏi một điều gì mới, tôi sẽ còn mệt mỏi hơn. Và sâu kín hơn sẽ là, sự thật là tôi thích học hỏi những điều mới, tôi muốn học những điều mới mẻ và có thể tìm lại sự sôi nổi của cuộc sống. Có lẽ những chân trời mới sẽ mở ra trước mặt tôi. Một khi bạn tìm ra sự thật đó, bạn có thể nhận thấy một phần trong con người bạn sẽ được hồi sinh và tiếp thêm sức mạnh đủ để giúp bạn thay đổi đời mình. Chương 18. Thay lời kết. Đó chính là 7 bước hành động mà hai vợ chồng tôi đã thực hiện để thay đổi từ tình trạng không nhà không cửa đến sự tự do về tài chính chỉ trong vòng vài năm. 7 bước đi đó đã giúp chúng tôi tìm thấy vòng nhanh của mình, và chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng chúng trong ngày hôm nay. Tôi tin rằng chúng có thể hỗ trợ bạn tìm thấy một con đường đi đến sự tự do tài chính của bản thân. Để có thể đạt tới đó, tôi đề nghị bạn hãy thật lòng với mình. Nếu bạn chưa phải là một nhà đầu tư dài hạn, hãy cố gắng đạt đến trình độ đó càng nhanh càng tốt. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn hãy ngồi xuống vạch ra cho mình một kế hoạch nhằm kiểm soát những thói quen tiêu xài của mình. Hãy giảm thiểu tối đa các khoản nợ, hãy sống tri túc, rồi sau đó mới từng bước cải thiện đời sống của mình. Hãy tìm hiểu xem bạn có thể đầu tư bao nhiêu mỗi tháng, bao nhiêu tháng, và ở tỷ lệ lợi nhuận thực tế nào để bạn đạt được mục tiêu của mình. Đó là những mục tiêu như, bạn dự định khi nào sẽ về hưu sớm, bạn sẽ cần bao nhiêu tiền mỗi tháng để sống mức sống mà bạn mong muốn. Chỉ cần có một kế hoạch dài hạn sẽ làm giảm nợ tiêu dùng của bạn trong khi có thể dành một số tiền nhỏ đều đặn mỗi tháng. Hành động như thế sẽ giúp bạn có một sự bắt đầu tốt hơn nếu như bạn biết làm ngay, kịp thời và theo dõi những gì bạn đang làm. Ở trình độ này hãy giữ mọi thứ đơn giản, đừng tưởng tượng hay mong đợi quá nhiều. Nguyên nhân tại sao tôi giới thiệu với bạn Kim Tứ Đồ, 7 cách bậc đầu tư và 3 loại người đầu tư là vì tôi muốn giới thiệu với bạn nhiều cách phân tích con người của bạn, tìm hiểu những quan tâm của mình cũng như con người mà bạn mong muốn trở thành. Tôi luôn tin rằng bất cứ ai cũng có thể tìm thấy con đường riêng cho mình đạt đến vòng nhanh về tiền bạc, bất kể họ xuất thân từ nhóm nào. Thế nhưng chính bạn mới là người sau cùng tìm lấy một con đường riêng cho mình. Hãy nhớ điều tôi đã nói với bạn trong chương trước đây, nhiệm vụ của người chủ là giao công việc cho bạn, còn nhiệm vụ của bạn là tự làm giàu cho mình. Lo chuyện của mình lúc đầu có thể khó khăn và đôi khi dễ lẫn lộn, có nhiều thứ để học bất kể bao nhiêu kiến thức bạn có. Đó là một quá trình tiếp tục cả đời. Thế nhưng tin mừng là phần khó khăn nhất là quá trình luôn nằm ở giai đoạn khởi sự. Một khi bạn quyết tâm hành động, cuộc sống sẽ mỗi lúc mỗi dễ hơn. Lo chuyện của mình không là một việc khó làm, mà đó chỉ là điều hợp lý rất bình thường. Quý vị vừa nghe hết phần 3 chương 15, 16, 17, 18 và cũng là kết thúc quyển sách Dạy con làm giàu tập 2. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt rất cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile